Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô, hôm nay là ngày 10 tháng 5 2021. Hôm nay chúng ta đến cái phần thứ hai của bài kinh này. Thưa các vị, hôm nay mình đi vô cái nội dung của bài kinh này, cũng có thể là chúng ta đi luôn một lần hai nội dung của hai bài luôn, tức là Đại Kinh Phương Quảng, Tiểu Kinh Phương Quảng. Có vài điều mình lưu ý trước khi mình đi vô thế này. Đầu tiên, thưa đại chúng, rằng là mình nhìn chung cái cuộc luận đàm của hai vị tôn giả này, nó có tới 13 điều, tức là 13 mệnh đề ngay. 13 điểm phân tích của hai tôn giả. Có vài điều nơi đây trước khi mình đi vô gợi ra vài nét. Nét đầu đó là cuộc pháp đàm. Đây là hai tôn giả. Thứ nhất đó là bậc thánh tuệ A-la-hán vô lậu đã sạch. Điều thứ hai, một vị được gọi là đại trí tuệ. Còn một vị còn có cái tên là Đắc Giải để nhắc nghe. Đắc Giải. Đây là trí tuệ để nhắc. Còn cụ thứ hai là Đắc Giải để nhắc. Chúng ta biết được 10 vị đại đệ tử ưu tú Đức Như Lai nổi danh nhất, gọi là thập đại đệ tử. Cái này ai cũng đọc ngang qua, nhất là văn bản 10 đại đệ tử của Ngài Tinh Vân, Ngài Tuyển, đó là văn bản xa nhất. Gần đây thì một số các sư Nam truyền, các sư cũng tuyển những cái văn bản về những vị đệ tử đệ nhất của Như Lai. Thế nhưng ngoài những điều này ra thì chúng ta biết rằng tới 1.250 vị thánh A-la-hán, cho nên đành rằng không được thường nhắc đến tên, hay nói cách khác là không có mặt thường xuyên trong kinh văn. Nhưng mà nhiều lĩnh vực đệ nhất thì các vị khác cũng có thể được nêu ra. Như ví dụ như Hà Lạp đệ nhất là ai? Kiều Trần Như là Hà Lạp đệ nhất. Ca Diếp thì thưa các vị được gọi là đầu đà đệ nhất. Nhưng mà còn có một ông Ca Diếp nữa là Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp. Cũng là đệ nhất, nhưng mà đệ nhất cái chi? Giờ mình ghi vài nét. Thứ nhất là khỏe mạnh bậc nhất, tức là vô bệnh đó, có một vị vô bệnh nghe, Ngài Bạc Câu La. Tôi nghĩ các vị đọc vô Trung A Hàm, các vị gặp cụ này. Cuộc đời Như Lai Thế Tôn thì đôi khi Ngài còn đau lưng, Ngài còn kêu Mục Liên thay ta giảng pháp cho dòng Tịnh Phạn Vương, tức là dòng Thích Ca. Ta đau lưng quá. Thế nhưng mà ông cụ này chưa hề nhức đầu dù cho búng tay vậy, tức là tróc tay vậy, thời gian ngắn nhất đau đầu vậy như không có. 100 tuổi mới nhập Niết Bàn nhưng mà chưa hề đau lưng, sổ mũi, cảm, nhức đầu, đau bụng gì cả. Dường như cuộc đời ông già này đặc thù, đây là đệ nhất khỏe mạnh. Là vô bệnh đệ nhất đó. Một người nữa cũng rất đặc thù, đó là Ngài Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp, được gọi là gì? Được gọi là người lãnh chúng đây nhắc ngay. Nếu các vị còn nhớ rằng là khi Thế Tôn đi ngang qua dòng sông Ni Liên Thiền, sau khi chứng đạo rồi, Ngài trong cái quá trình, tức là trên cái đoạn đường đi để độ anh em ông Kiều Trần Như, thì đã có cơ hội gặp ba anh em ông Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp này, thờ thờ thần lửa nghe. Đọc Đường Xưa Mây Trắng cũng có. Ông cụ này là người lãnh chúng đệ nhất đây. Mình đọc những trang truyện này mới thấy rằng là lịch sử Đức Phật, thưa các vị, nó rất là sống động. Các vị có nhớ rằng là trước khi đến với Thế Tôn thì những vị này đã là bậc thầy dạy cho độ chúng khoảng cả ngàn người rồi. Và cái người có hạ lạp lớn nhất, mình nhắc lại đây để ông thôi đại chúng không nhớ ông này, đó là ngài Kiều Trần Như nha, Kiều Trần Như Hạ Lạp đệ nhất. Và còn một vị nữa nhắc để cho các vị mỗi lần thọ trai nhớ ông cụ này, là ngài Tân Đầu Lô Phả La Đọa. Ông này để nhắc cái chi? Mình chưa nghe ông cụ thuyết pháp trong bài kinh nào, thế nhưng mà được gọi là Sư Tử Hống đệ nhất, là ngài Tân Đầu Lô nghe. Sư Tử Hống. Và xin đưa thêm, Tân Đầu Lô này, Tân Đầu Lô Thế Tôn có một sắc chỉ, tức là có một lời nghiêm quấn rằng là trong tương lai ông không được nhập Niết Bàn. Ông là người Sư Tử Hống đệ nhất, phước lành đệ nhất, cho nên phải có mặt lại nhân gian trong những buổi trai tăng để ông chứng trai như thí chủ người ta có phước. Do vậy cho nên sau khi Thế Tôn Niết Bàn trăm năm, Asuka Vương thiết trai, nhưng mà phải để một cái tòa ngồi, rồi ngài từ cõi nào không biết, ngài hiện xuống, ngài ngồi trên cái tòa gọi là chứng minh. Cho nên đây là một vị đệ nhất trong 1250 vị tỳ kheo gọi là Sư Tử Hống đệ nhất. Và người ta liệt kê ra, thưa các vị, ngoài những vị tỳ kheo tăng có thần thông, có trí tuệ, có hạnh đầu đà, có năng lực lãnh chúng, có năng lực thuyết pháp, còn có những vị tỳ kheo ni và cư sĩ nam, cư sĩ nữ nữa. Chúng ta nếu học Phật mà không biết những điều này thì mình hơi thiếu nha. Đây là mình nói về người thứ hai, là ngài Mahakauhila đây. Do vậy cho nên không lạ chi sao cái cụ pháp đàm này rồi, cứ mỗi một câu mà ngài sẽ là Phật, ngài trình bày, thì ngài Mahakauhila, ngài đón nhận nghĩa lý dù rộng hay dù sâu, đến cái tầng nào ngài cũng đều thọ trì và đầy hỷ lạc. Tại vì lời ngài Xá Lợi nói ra bao nhiêu thì ông đón nhận được bấy nhiêu, tức là năng lực trí tuệ, khả năng liễu giải rất là bén nhạy. Cho nên hai bậc tôn túc này nói chuyện với nhau có 13 điểm phân tích, và chúng ta lần lượt chúng ta đi vô rồi các vị sẽ thấy nó rất là thâm sâu. Đây là điều thứ nhất, mình nói về ngài Mahakauhila. Thế rồi ngài Xá Lợi Phất, thưa đại chúng rằng chúng ta quen cái từ là bậc đại trí tuệ, nhưng mà kinh Văn Nikaya họ dùng nhiều từ hơn cái chữ đại trí tuệ nghe. Bây giờ mình nêu ra đây để cống hiến cho đại chúng, còn không thì các vị chỉ biết là đại trí tuệ, các vị không có đủ giàu có về cái nhân vật đặc thù này. Và thưa đại chúng rằng khi người ta tôn xưng ngài, ngoài cái chữ đại trí ra, người ta còn dùng cái từ là bát chi, bát tuệ và đại tuệ, quảng tuệ, tật tuệ, tiệp tuệ, lợi tuệ, cuối cùng là quyết trạch tuệ nha. Chữ tuệ này nó bao hàm luôn chữ trí bên trong. Và chúng ta nghe quen cái từ là đại trí tuệ là cái từ này đây. Ngoài chữ đại trí tuệ ra thì ngài còn được tôn vinh với những cái ngôn ngữ đẹp đẽ như thế này, nói về một bậc tướng quân chánh pháp của Như Lai. Và bát tuệ có nghĩa là rộng nghe. Rồi quảng tuệ nó có nghĩa là gì? Cũng rộng nữa. Thế nhưng mà khi ta gặp hai từ này thì ta biết rằng là quảng là chiều rộng của Phật lý. Nhưng mà bát này mang cái nội hàm đó là chiều rộng của phần tâm thức. Chiều rộng phần tâm thức. Hay nói cách khác là về nhiều lĩnh vực thời gian, không gian chi, bao trùm cả. Và thông thường bát tuệ là trí tuệ không cùng. Còn quảng thì mênh mông nghe. Mênh mông như biển lớn. Thế thì chữ tật tuệ là chi? Thưa đại chúng rằng là ai biết ít nhiều chữ Hán thì chữ tật này họ nhìn ra, tật tức là nhanh nhạy. Tật nghĩa là nhanh nhạy, rất nhanh. Thế nào là nhanh nhạy? Thưa các vị, nó hàm nghĩa rằng cái sự nắm bắt những ý nghĩa của lời Phật dạy. Đức Phật vừa nói ý của Ngài muốn diễn đạt điều gì thì Ngài liền hiểu ngay, gọi là nhanh nhạy. Tiếp tuệ. Tiếp tuệ là chi? Nó có cái hàm nghĩa đầu tiên là rất bén nha. Rất bén. Rất bén. Người ta gọi là cái từ là mẫn tiệp á. Cái hàm nghĩa này. Sắc bén. Nhẹ nhàng. Rất là nhanh nhạy. Lợi này nó cũng hàm nghĩa là rất là bén. Tiệp tuệ, lợi tuệ này nó dường như rất là gần với nhau, rất là khó phân biệt. Một phía thì sắc bén, một phía thì thưa đại chúng rằng nó có một cái nội hàm đó là rất là tế nhị. Rất là tế nhị. Bén và tế nhị. Còn cái tân tuệ này, nó nắm bắt rất ư là nhanh. Ví dụ như mình nghe câu chuyện cười, mình nghe xong là nhưng mình chưa mắc cười đâu. Về ngủ giấc sáng mai mới cười. Chậm quá cho nên không tiêu thụ được. Những câu chuyện đầy ý vị thì vừa nói ra Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài ở trong. Dạ rồi, nghe chưa? Mình lặp lại. Thưa đại chúng rằng là chữ tật này có nghĩa là chánh dạy. Nó hàm nghĩa rằng là nếu chúng ta thì đôi khi người ta nói một câu có vẻ móc họng mình không biết đâu. Về ngủ đêm, hôm sau nghiền ngẫm lại, nhớ lại, ồ quá ra câu nói nó không phải khen ta, câu nói đó là câu chửi ta, nguyền rủa ta đó. Thế nhưng mà với những bậc có được sự thông tuệ nhất định thì thưa các vị, chưa nghe hết câu người ta biết mình nói gì rồi. Đó là vậy nghe. Cái sự nhanh nhạy, cái sự sắc bén nó làm cho những con người này, thưa các vị, có khả năng bẻ gãy mọi luận lý ngoại đạo. Đây là điều thứ nhất, năng lực của Ngài Xá Lợi Phất. Điều thứ hai, Thế Tôn chỉ cần nói đại cương một vài câu thôi, một vài ý thôi, gợi ý ra một vài pháp hành thôi, thì Ngài Xá Lợi Phất đã có khả năng quản diễn nó rất ư là chi tiết, rất ư thứ lớp, để cho hàng tân học tỳ kheo bước vô con đường học và hành trì. Do vậy cho nên người ta dùng rất nhiều cái từ như thế này nói về Ngài Xá Lợi Phất. Và đặc thù, những cái từ này nó lại không nằm ở trong cái nền văn học Nikaya nhiều đâu nghe, mà đa phần nó nằm ở đâu? Các vị thấy là nếu Ngài Minh Châu, Ngài không có khả năng thông thạo về cổ ngữ Hán á, không dịch trôi được những cái từ, ngay cái từ chỉ cho trí tuệ Ngài Xá Lợi Phất thôi, không có chữ mà dùng hết á. Mình nói điều này có dụng ý nghe, dụng ý. Thưa các vị rằng là người tu chúng ta, ta có thể thua thiệt gì về mọi mặt. Thua tiền, thua bạc. Không có lợi, không có danh. Nhưng cái điều không được quyền thua bất cứ một người tu sĩ của trường phái nào, của ngoại đạo đó, là năng lực trí tuệ. Và năng lực trí tuệ thì nó lại biểu hiện ra cái gì? Thưa các vị, biểu hiện ra cái ngôn ngữ của các vị, cách dùng chữ của các vị, ý tưởng của các vị. Ngay một năng lực trí tuệ Ngài Xá Lợi Phất thôi thì kinh văn đã dùng như vậy. Thế là mình nếu đọc lướt ngang qua, Ngài là bậc bát tuệ, đại tuệ, quảng tuệ, tật tuệ, tiệp tuệ, lợi tuệ, quyết tạch tuệ, mình đọc mình không biết, ồ sao nó gần nhau, sao dùng chi nhiều chữ vậy. Thế nhưng mà nên lưu ý rằng mỗi chữ nó có cân lượng của nó. Cân lượng của nó. Nó có cái độ rộng hẹp của nó. Cái sâu và cạn của nó nghe. Tuệ quyết tạch là chi? Thưa đại chúng rằng là quyết tạch tuệ có nghĩa là tuệ thẩm sát. Thẩm sát. Nghe người ta nói một câu chuyện, đọc qua một bài kinh là mình đã có khả năng nhận diện, phân tích, lý giải một cách rất là tỏ tường. Đây gọi là quyết trạch tuệ. Biết cái phần nào nó là phần pháp học, phần nào là phần pháp hành. Và khi mình có được năng lực quen thế này rồi thì cái chuyện xảy ra nhất định đó là chi? Thưa đại chúng rằng là mình nhìn hành động của một người biểu hiện, mình đã có thể thẩm sát được, tức là quyết trạch được. Đấy là bạn hiền hay là bạn không hiền. Nghe người ta nói một vấn đề, biết rằng vấn đề đó có phần đầu thiện, phần giữa thiện, phần cuối thiện hay không. Tức là có đủ ba đặc tính, đó là hoàn thiện phần đầu, hoàn thiện phần giữa, hoàn thiện phần cuối hay không. Cho nên quyết trạch tuệ này. Thưa đại chúng rằng nó đặt trên hai nền tảng. Một, nó là nền tảng của công phu tư duy, quán chiếu. Nền tảng thứ hai, đó là lấy chánh pháp của Thế Tôn làm cái mực thước, làm cái chuẩn mực, làm cái bộ lọc, làm cái thước đo. Đây là mình giải thích về cuộc pháp đàm của hai vị đại tôn giả đây. Một, đó là bậc đại trí tuệ của Như Lai. Hai, đó là bậc chi mới nói quên rồi. Đó là một bậc đắc giải đệ nhất. Nên nhớ nha, Ngài Mahakavila là đắc giải đệ nhất. Đây là vấn đề thứ nhất gợi ra cống hiến đại chúng. Và xin thưa rằng đây là một bài kinh, cái luận lý rất ư là trùng trùng điệp điệp. Cho nên các vị ngồi nghe chịu khó uống cốc trà và cốc cà phê, không tôi buồn ngủ nghe. Đó là điều đầu tiên xin gợi ý nơi đây. Cái phần đầu đi vô những phần này, tức là cái câu mệnh đề đầu tiên đặt ra là thế nào là liệt tuệ và thắng tuệ. Có một nét đặc thù khi các vị đọc vô trong văn bản, đó là Ngài Mahakavila. Ngài hỏi một câu rằng, để mình lật cái văn bản chính đọc để các vị thấy. Này hiền giả, liệt tệ được gọi là như vậy. Này hiền giả, như thế nào gọi là liệt tuệ? Các vị lưu ý rằng là trong văn bản của Kinh Nikaya họ thường dùng cái từ đôi nghe. Đây là liệt tuệ. Rồi thêm chữ nữa. Liệt tuệ. Nếu chúng ta thì chúng ta dùng đơn giản thế nào là liệt tuệ là xong ngay. Thế nhưng mà trong văn bản này gặp cái từ trùng điệp như thế này rất là nhiều nghe. Ví dụ như thế nào là niệm thân trên thân, niệm thọ trên thọ, niệm tâm trên tâm, niệm pháp trên pháp. Thưa các vị, dường như là cái sự trùng ngôn đó là một loại hình văn học của Ấn Độ ngày xưa, cho nên ta không lạ lẫm chi. Rất nhiều câu được trùng điệp như vậy, nhưng mà cái nét đặc thù của những điều này thì nó lại khác biệt với cái lối mà chúng ta trùng ngôn của cái văn học Việt Nam chúng ta hiện tại. Dường như nó khác nghe. Mình dẫn ra đây một ví dụ. Ví dụ, thơ của Thâm Tâm có một câu là buồn trong mắt trong á. Đưa người ta không đưa sang sông, mà sao nghe sóng ở trong lòng, nắng chiều không thấm không vàng vọt, sao thấy hoàng hôn trong mắt trong. Thì thưa đại chúng rằng nó hàm nghĩa điều thứ nhất là nó làm thành cái chất thi ca. Thứ hai là nỗi buồn ở trong con mắt trong thì nó khác. Còn đây thì thưa các vị, dùng hai từ đôi nhập lại để làm thành cái gì? Làm thành cái chất nặng của một câu nói. Đây là điều thứ nhất chúng ta nhìn về cái lĩnh vực ngữ nghĩa. Điều thứ hai, nó cùng một nội hàm sâu xa hơn, nghĩa là chính ngay trên cái liệt tuệ, tức là bản thân của cái liệt tuệ. Chứ không phải là suy nghĩ về liệt tuệ nghe. Cũng giống như ta dùng cái chữ quán thân trên thân, nghĩa là dùng năng lực tâm, năng lực chánh niệm nhận diện ngay đến cái thân, chứ không phải là suy nghĩ về thân. Nhận diện đây là cảm thọ, chứ không phải là tôi suy nghĩ về những cảm thọ của tôi. Hai cái này nó rất khác. Tức là đặt trọn vẹn sự nhận biết của mình trên cái đối tượng đó, là liệt tuệ hay là thắng tuệ, là thân, là thọ, là tâm, là pháp, chứ không có nghĩ về nó. Hay là giải thích thêm nữa để cho nó rườm rà, là thưa các vị, đó là ta đồng nhất ta vào đó, hoặc ta tiếp xúc trực tiếp với nó, ta không có đi ngang qua cái tầng những ý kiến suy nghĩ về những đối tượng mà ta đang tham chiếu, đang quan sát, đang nhận biết. Cho nên dùng cái từ là thế nào liệt tuệ là gì. Thế nào là liệt tuệ là như vậy? Đây là cái ý đầu tiên mình gọi ra để đại chúng có một sự liên hệ trải dài trong kinh văn Nikaya. Kinh văn thường dùng hai từ như vậy. Ai đọc vô văn bản chính thì thấy điều này nghe. Thế nào là niệm thân trên thân? Thế nào niệm thọ trên thọ? Đây là điều thứ nhất mình gợi ý. Và cái điều thứ hai mình giải thích thêm nơi đây. Đó là liệt tuệ. Mình ghi ra cho các vị ghi nhận như vậy. Ví dụ câu hỏi đơn giản mình bớt lại chữ đi. Liệt tuệ là gì? Thế là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài giải thích, Ngài bảo rằng thứ nhất là không tuệ tri bốn thánh đế gọi là liệt tuệ. Phần trên là tuệ tri, phần dưới là không tuệ tri nha. Không tuệ tri bốn thánh đế là liệt tuệ. Thế rồi cũng câu hỏi này, mình nhìn sâu hơn thì thưa đại chúng, không tuệ tri khổ đế như bản chất khổ đế được gọi là liệt tuệ. Thế là tuệ tri đây là khổ thì biết nó rõ ràng đây là khổ thì được gọi là thắng tuệ. Thắng tuệ. Hai cái điều này rất gần nhau nghe. Mình lầm lẫn cái khổ là vui thì thuộc cái thành phần liệt tuệ. Nhận biết tỏ tường khổ thì biết nó là khổ, vô thường biết nó là vô thường. Đoạn diệt biết nó là đoạn diệt. Và chìm đắm, nhận biết nó là chìm đắm thì gọi là người có thắng tuệ. Đây là cái định nghĩa rất là căn bản để chúng ta tự nền tảng này chúng ta đi vô. Thế rồi điều thêm nữa. Ở nơi đây Ngài dùng gọi là có trí tuệ cùng với liệt tuệ. Thế là cái câu thứ hai đặt ra trí tuệ là gì? Thưa các vị, trong kinh văn khi Ngài Ma Câu Hy La Ngài hỏi trí tuệ là chi thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài giải thích rằng trí tuệ có hàm nghĩa rằng có được năng lực thắng tri và liễu tri về bốn thánh đế hay là về những cảm thọ thì gọi là có trí tuệ. Do vậy cho nên trí tuệ này nó bao hàm trong đó có hai phần, một là thắng tri hay là liễu tri hay là liễu tri. Tôi không biết là đại chúng có nắm được năm cái tầng tri tri này chưa. Tôi cũng không có nhớ rằng là chúng ta đã có dịp giải thích nó chưa. Mình giải thích lại điều này để chúng ta đi vô cái văn bản này nghe. Chúng ta dừng lại chỗ này, mình giải thích những tầng tuệ để cho các vị nắm được những vấn đề. Chúng ta đi vô rất là thông thả cái bài kinh này. Tại vì nó thuộc loại luận lý ạ. Năm tầng tuệ thế này chúng ta nên nhận diện nha. Đầu tiên là chi? Là tưởng tri. Thứ hai là thức tri. Thứ ba là thắng tri. Thứ tư là tuệ tri. Và thứ năm là liễu tri nha. Các vị nhìn thấy mấy cái tri tri này mà nếu chúng ta không có dịp viết ra đối chiếu, nhận diện thì đôi khi chúng ta lầm lẫn. Mình nói nhau thì thưa đại chúng rằng là vô tội vạ. Thế nhưng mà đi vô văn bản kinh thì các vị nhìn cái cấp độ sâu cạn của nó thì các vị nên biết rằng là cái từ đó dùng trong trường hợp này đang nói về cái gì. Do vậy cho nên mình chịu khó mình đi vô chút. Thưa đại chúng rằng tưởng tri nó dành cho cái phần phàm phu của chúng ta. Còn nếu ai đã từng học duy thức thì biết rằng tưởng tri nó thuộc về cái chi? Gọi là phi lượng nghe. Tức là nhìn thấy hai cái sừng nó đưa lên tưởng là con bò nhưng kỳ thực không phải là con bò. Mà nó là hai khúc cây nó đưa lên giống cái sừng con bò thôi. Tức là dùng tâm thức phàm phu của chúng ta suy đoán những hiện tượng mà chúng ta chưa từng tiếp xúc hoặc có tiếp xúc nhưng mà chúng ta không hiểu tỏ tường. Dùng cái tưởng của mình để biết về mọi thứ, cho nên gọi là tưởng tri. Và 95% cái nhìn của chúng ta nó đều lâm vô tình trạng tưởng tri như vậy nghe. Người ta dùng cái từ rất ư là ấn tượng cho chúng ta biết rằng là mọi hiện tượng xã hội á. Thưa đại chúng rằng là chúng ta đều Nhận thức đó tưởng chừng như đúng, nhưng mà kỳ thực đều qua cái lăng kính tưởng tri, mọi thứ chúng ta biết về hiện tượng xã hội chứ không hề đúng với cái điều như thật của nó diễn ra. Vì điều ví dụ này dễ hiểu nhất nè. Thưa đại chúng rằng là ví dụ như xã hội nó lên, nó xuống, nó đổi thay, và thậm chí là người này được yêu thương, người kia được căm ghét. Cả hệ thống truyền thông nó đang xô dạt một cái con người nào đó nó cảm thấy căm ghét, và một người nào đó nó muốn là làm người lãnh đạo quốc gia. Thưa các vị, nó chỉ cần viết về người đó, nói về người đó, truyền hình về người đó, thông tin về người đó, tất cả điều sai lệch nó dắt dẫn tâm thức ta, lần lần chúng ta bị cuốn theo cái dòng dư luận nhận biết như vậy. Cho nên ngay giản dị nhất, cái điều này nó đủ dễ hiểu cho chúng ta rằng là mọi sự suy nghĩ của chúng ta, phê bình phán xét chúng ta đúng sai, nó đều bị dắt dẫn cả. Cái trường hợp dắt dẫn thứ nhất đó là do những thế lực chính trị bên ngoài muốn ta đi về cái chiều hướng nghĩ suy như vậy. Đây là cái bề cạn nhất của tưởng tri nha. Nó do tâm thức cộng đồng dắt dẫn. Cái tưởng tri cá nhân hơn, nó đi vào chiều sâu giáo lý hơn, nó là bản chất của ta sinh ra nơi đây, nó có cái nền từ phàm tâm, nhìn mọi cái thứ theo con mắt của dục lậu, của nghiệp. Nhìn ra là biết đẹp, biết xấu, biết nam, biết nữ, biết dễ thương và không dễ thương. Thế thì cái nhìn chúng ta nó đã là một phần của tưởng tri từ nghiệp thức hình thành. Nó chưa hết cái tầng tưởng tri nữa đâu nghe. Thế rồi nếu ta sinh ra trong một gia đình quyền quý, ta có được nền giáo dục tốt, thì tưởng tri của ta nó lại khác. Thế rồi nếu ta sinh ra trong cái điều kiện khó khăn, ta không có tiếp xúc nhiều với xã hội, cái sự nhận biết ta nó vô cùng khiêm tốn, thì tưởng tri ta nó lại thấp. Rồi, tưởng tri này thể hiện còn rõ nét hơn nữa. Ví dụ như những chàng con trai dẫn cô bạn gái về, thưa bố mẹ, đây là người mà con sắp chọn làm vợ. Bố mẹ là người giàu kinh nghiệm. Ôi, ta tưởng mi làm sao 25 tuổi đầu chọn được cô người hôn phối. Nó vừa xấu mà nó vừa ít học, nhân cách của nó không ra làm sao cả, trong khi mi là con nhà quyền quý. Nếu môn năng hộ đối thì đã sai, trình độ tri thức đã sai, nhan sắc đã sai, cái gì cũng không được hết mà tại sao mi thương. Nó nói nhưng mà người này cũng thương là làm sao. Cho nên thưa các vị, ngoài những tưởng tri làm nền đó là nghiệp thức, nó còn có loại tưởng tri đó là chi. Tưởng tri là cảm xúc của nó đi vô đó nghe. Mà khi ta nhìn về mọi thứ bằng cảm xúc của ta, nghiệp thức của ta, cái đầu phê bình phán xét của ta, thì 95% cái nhìn của chúng ta đối với mọi đối tượng đều tưởng tri. Chắc mình giải thích như vậy nó đủ mênh mông, đủ phiền phức rồi nghe. Thế là thức tri là chi? Trường hợp thứ hai này thưa các vị, ví dụ như các vị là người bình thường, các vị nhìn một bông hoa, các vị thấy nó bình thường thôi, đẹp, xấu, đỏ, xanh, vàng, trắng, hoa vạn thọ, hoa hồng. Thế nhưng nếu ta là người học trong cái ngành nông lâm chẳng hạn, thì ngành thực vật chẳng hạn, hay là ngành cái ghép mô bây giờ, ngành lai tạo giống bây giờ chẳng hạn, thì ta nhìn một cái bông hoa hồ điệp chẳng hạn, ta biết rằng cái gốc của hồ điệp này nó là ở trong rừng á, bông rất nhỏ, màu rất dở. Thế nhưng mà qua một quá trình lai tạo tới 10 chủng, tức là 10 thế hệ, cho nên tạo thành cái màu trắng đẹp như vậy, nhị đỏ như vậy, lá lớn như vậy. Thế thì thức tri nó làm cho các vị nhìn mọi việc theo cái tầm tri thức hiểu biết của các vị, cho nên gọi nó là thức tri nha. Và thưa đại chúng rằng là thức tri này nếu nó đi vào chiều hướng của người có công học Phật thì nó sẽ làm được cái gì? Đó là cái nền để các vị bước vô ba tầng thắng tri, tuệ tri và liễu tri. Vừa rồi mình nói nó cái nền của thức tri nhân thế. Thế là nền của thức tri nó là cái công trình học Phật của ta, mày mò từng trang kinh, học từng từ ngữ Phật học, tư duy về những điều Phật dạy thì cũng thức tri. Nhưng mà thức tri này nó lại định hướng cho cái sinh hoạt tri thức của chúng ta, định hướng cho nhân cách của chúng ta, định hướng cho cái bước đường tương lai để thành tựu sự nghiệp an lạc giải thoát của chúng ta. Thế cho nên cái phần thức tri này là cái phần vô cùng quan trọng, nó có thể quân tập thánh pháp, nó có thể quân tập phàm tâm nghe. Và ta không có thể đổi thay được cái phần tưởng tri, tại vì nó có một phần nghiệp thức của ta trong quá khứ. Thế nhưng nếu thức tri của các vị mà được nuôi dưỡng bằng thánh giáo Như Lai, bằng công trình tu tập, công trình thiền định, thì các vị có quyền đổi thay tưởng tri của các vị là một, ngược về quá khứ nghe. Rồi có quyền làm chi? Có quyền định hướng cho năng lực trí tuệ phát triển bằng thắng tri, đó là đi vào con đường của hữu học tỳ kheo, học chánh pháp Như Lai, đam mê chánh pháp Như Lai, sống với chánh pháp, thở bằng chánh pháp, ăn ngủ trên chánh pháp và chết với chánh pháp. Nói theo cái từ rất ư đam mê là như vậy. Lấy chánh pháp làm niềm vui, lấy trang kinh làm lễ sống, thở vào thở ra với trang kinh thôi. Thì thưa các vị, từ nền tảng thức tri này nó làm thành thắng tri. Rồi khi thắng tri có mặt, nó hàm cái chi? Đạt đến địa vị thứ nhất của người tu, đó là thành phần hữu học tỳ kheo nghe. Từ thắng tri thành tựu cái ngôn ngữ đẹp đẽ đó là thành phần hữu học tỳ kheo. Đừng nghĩ rằng hữu học tỳ kheo chỉ có trong quá khứ dành cho đệ tử Thế Tôn, thời Thế Tôn tại tiền. Không, ta có quyền làm cho mình trở thành hữu học tỳ kheo. Và rất nhiều bậc thầy thông tuệ còn có mặt trên trần đời này. Các vị biết rằng là những già lam tự viện đồ sổ ra làm sao, tráng lệ ra làm sao. Thế nhưng nếu không có những bậc thầy, đạo hạnh là một, năng lực trí tuệ là hai, có trình độ học Phật làm diện mối tam bảo là ba, thì thưa các vị, già lam nó trống rỗng. Có người, nhưng mà để làm một việc là quét chùa, hay nói theo cái ngôn ngữ chúng ta đã có dịp phân tích đó, là chỉ là thành phần chút phản tăng thôi. Không phải là tăng hoằng pháp, không phải là tăng tổ chức, không phải là tăng đạo hạnh, không phải là tăng tu tập, không phải là tăng giáo hóa, không phải là tăng duy trì mạng mạch chánh pháp đâu nghe. Do vậy cho nên, thưa các vị, hàng hữu học tỳ kheo này chưa đạt đến ba quả đầu của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, cho nên gọi là hữu học tỳ kheo. Chưa chứng lậu tận A-la-hán, cho nên gọi là hữu học tỳ kheo. Thế nhưng cái phần cạn hữu học tỳ kheo đó là chi? Là những bậc thầy đạo hạnh, bậc thầy thông tuệ, bậc thầy giữ diện mối cho Phật Pháp, bậc thầy có thể giảng kinh, thuyết pháp, bậc thầy làm cho chánh pháp Như Lai có mặt lâu bền trong cuộc đời. Gần hơn nữa. Trong một giờ lam tự viện, trong một trung tâm tu học, có những con người như thế này thì làm thành cái chi? Làm thành cái niềm kính trọng cho những người lãnh đạo quốc gia, dù thành phần lãnh đạo quốc gia đó là độc tài hay là chi đi nữa. Thưa các vị, đối với thành phần tăng sĩ có tài và có năng lực học Phật thì thưa các vị vẫn được kính trọng, vẫn được nể vì, vẫn không dám đụng đến, vẫn không dám thao túng nghe. Còn không thì thưa các vị, dù cho già lam nó lớn vài trăm tăng vẫn là con số không. Cái này mình nói không biết có trúng trật gì không nghe, mình nghĩ theo cái đầu mình nói vậy đó. Cho nên có gì trật thì các vị tha cho. Nhưng mà thưa các vị, theo cái nhìn của mình nó là như vậy nghe. Rồi các vị hình dung rằng là những trung tâm tu học ở Việt Nam sau 75 đó, có những nơi người ta có quyền 30 giây dẹp được. Thế nhưng mà có những nơi, có những bậc tăng trụ cột cái già lam, thì thưa các vị, bằng mọi kế sách quỷ diệt mà quỷ diệt không được đâu nghe. Cái này không cần nói nhiều, lịch sử chứng minh, nhất là lịch sử cận đại nghe. Thế cho nên thắng tri này, thưa các vị, nó được nuôi bằng thức tri có định hướng học Phật. Và khi đi vô con đường tu học thế này rồi thì từ nền tảng hữu học của tỳ kheo tăng, của người học Phật Pháp nương chánh pháp Như Lai hành trì, mới có thể đạt đến cái tầng thứ tư là tuệ tri. Tại vì tuệ tri định nghĩa đúng á là thánh quả A La Hán vô lậu tỳ kheo nghe, hay là vô học tỳ kheo. Hữu học tỳ kheo còn gọi là hữu học thinh văn. Vô học tỳ kheo được gọi là thành phần thinh văn vô học. Đạt đến cái việc cuối cùng đó là xin đã tận, phạm hạnh đã thành. Việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Sống thì sống cho vui, làm phước điền cho nhân gian thôi. Nhưng mà ứng nhập niết bàn lúc nào thì nhập, cho nên gọi là vô học tỳ kheo. Lúc bây giờ, thưa các vị, không đạt đến mức độ thông tuệ, quảng tuệ, tiệp tuệ như Ngài Xá Lợi Phất, nhưng mà chắc chắn điều rằng là phiền não không sinh khởi, lậu hoặc không có mặt, và an nhiên tự tại dưới cuộc đời, sống hay chết gì không đụng đến các ngài, buồn vui hờn giận bất an, không có dính vào được cái chéo y của các ông nữa. Đây là tầng tuệ tri. Liễu tri là chi? Tầng này định nghĩa kinh văn đó là tầng cuối cùng của bậc Đại Giác Như Lai nghe. Tức là Đức Thế Tôn đạt đến cái tầng cuối cùng là liễu tri vạn pháp. Liễu tri vạn pháp. Nhìn vạn pháp hữu vi, biết tỏ tượng như nhìn trái âm la trong lòng bàn tay. Nhìn tam thế nghiệp quả của mỗi chúng sinh, đường đi nẻo về, sinh thiên đọa lạc. Nhân gì tạo nên nghiệp như vậy, vân vân. Thưa đại chúng, rằng Ngài nhìn tỏ tường như chúng ta đứng ở trên nhà nhìn người xuống phố, đi qua đi về, đi tới đi lui, nhìn từng chiếc xe chạy tới chạy lui, nhìn ra ngoài thấy vạn vật vũ trụ thiên hà cho đến 2.500 năm trước, nhìn bao nhiêu hành tinh đều có thể biết. Những sinh vật bé nhỏ như những con vi sinh vật COVID-19 thôi Ngài cũng thấy luôn, chứ không cần kính hiển vi gì cả. Đó là mình dùng cái ví dụ dễ hiểu nghe. Cho nên đây là 5 tầng tri từ nền tảng kinh văn Nikaya người ta giải thích như thế này nghe. Tuy nhiên có một điều thứ hai, trong cái đoạn kinh văn này với một cái nội hàm thì cái nghĩa của thắng tri, liễu tri đây thì nó lại khác. Trong đây định nghĩa rằng tuệ tri có nghĩa là thắng tri và liễu tri. Cho nên chúng ta đừng có dùng cái nền tảng này để chúng ta đặt hết vào trong những cái nội hàm của từng đoạn văn mà các vị thánh La Hán này chia sẻ. Tại nếu theo cái tiến trình của ngữ nghĩa trong những cái bài kinh mà nó có 5 phần tri như thế này thì đây là cái định nghĩa chuẩn mực. Nhưng ngay đoạn văn này thì định nghĩa rằng trí tuệ, nghĩa là trong đó nó có 2 cái nội hàm là thắng tri và liễu tri, cho nên được gọi là trí tuệ. Được gọi là trí tuệ. Mình so với cái này nha, để các vị thấy nó gạch tới gạch lui nó hơi rối rắm. Và xin nhắc lại, thưa đại chúng rằng là 5 cái phần này rất là quan trọng. Tưởng tri, thức tri, thắng tri, tuệ tri, liễu tri này. Chúng ta nên nhận diện nó tỏ tường và viết ra một mạch và định nghĩa cho nó hẳn hoi và ứng dụng vào đời sống tu tập của chúng ta. Thì ngay nơi những cái tầng ngôn ngữ này, từ ngữ này, chúng ta đã có thể làm được điều tuyệt vời. Đó là mình biết mình phải làm gì rồi. Mình cũng xin ăn gian đó là khi học vô, dù đó là ngữ nghĩa, dù đó là những ý tưởng, dù đó là những cuộc pháp đàm, nhưng mà chúng ta cũng làm được một việc. Đó là quy chiếu về tự thân để có được cái hướng tu tập. Đó là phần giải thích thứ nhất. Phần giải thích kế tiếp, hy vọng đi loanh quanh vấn đề này các vị đừng có vội chán nghe, tại vì nó cũng có nhiều điều lý thú. Giải thích thứ hai, thưa đại chúng, rằng mình muốn đi lại cái chữ liệt tuệ này để các vị thấy chúng ta cũng có phần trong cái chữ liệt tuệ này nghe. Những bài kinh khác mình đối chiếu Thưa đại chúng, rằng liệt tuệ Thế Tôn định nghĩa như thế này là không thấy pháp các bậc thánh, đó là thứ nhất, không thấy nghe, kế là không nghe, thứ ba là chi, không thuần thục, và thứ tư là không tu tập. Nếu đọc cho nó đầy đủ thì không thấy pháp các bậc thánh, không nghe pháp các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh thì được gọi là liệt tuệ. Liệt tuệ. Xin nhắc lại nữa đây, đây là bài kinh các vị tôn giả đại trí tuệ thảo luận về sự tu tập và khả năng chứng nghiệm tâm linh của các vị tỳ kheo thời Thế Tôn tại tiền, chứ không phải là dạy cho cư sĩ nghe. Các ông bàn luận với nhau về chánh pháp Như Lai, về nội hàm công phu tu tập và những tầng tuệ chứng thôi của các thầy tỳ kheo, chứ không phải là cái chuyện này đem dạy cư sĩ. Cho nên các vị lưu ý, những bài kinh nó rất đặc thù. Và nhiều bài kinh Thế Tôn định nghĩa liệt tuệ nó hàm có bốn phần như thế này: một là thấy pháp các bậc thánh, hai là nghe pháp các bậc thánh, ba là thuần thục pháp các bậc thánh, thứ tư là tu tập pháp các bậc thánh. Không đủ bốn yếu tố này thì thuộc về thành phần liệt tuệ, dù đó là tỳ kheo già hay tỳ kheo trẻ, dù đó là người ở trong đạo 10 năm, 20 năm hay mới vào tu chi. Thưa các vị, cái từ này nó không hề là dành riêng cho một thành phần nào cả, là chỉ chung cho hai đẳng cấp tỳ kheo đệ tử Như Lai. Rồi mình giải thích thêm, thưa các vị, từ những ví dụ mình các vị nhận ra được rằng từ cái chuyện thấy cho tới chuyện nghe, cho tới chuyện thuần thục, cho tới chuyện tu, nó là một quá trình rất dài, không đơn giản. Ví dụ như có những người Phật tử đến chùa, đi vào đi ra, thưa các vị, hỏi tới họ thì họ quen với hòa thượng nọ, hòa thượng kia, sư ông nọ, sư ông kia, hoặc họ có vô những đạo tràng, họ có ngồi nghe pháp, thế nhưng mà chưa chắc thì họ đã thấy pháp các bậc thánh. Tại sao vậy? Cái trọng tâm của họ là đi để khoe mẽ với bằng hữu rằng mà tôi có đi tới cái chùa đó, chụp 5-3 tấm hình đưa lên Facebook khoe rằng là tôi đã từng ăn cơm với ông thầy nọ, ông thầy kia, thậm chí là tới là sờ vai thầy Phước Tịnh, đứng chung với thầy Phước Tịnh đó, tưởng sao ông thầy đó lơm cơm bình thường thôi. Thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng là cái bước căn bản đầu tiên mình gặp mặt, mình tiếp xúc, mình có cảm tình đã là một quá trình này nghe. Bằng cái tâm chân thật để tu tập, gặp được những con người quý trọng là nó đi ngang qua cả nhiều tầng tâm thức để cho các vị có thể đến được với công trình tu rồi. Thế nhưng mà thấy là một việc, người ta dạy mình nghe không là việc khác nữa nhé. Anh ở gần chùa, anh tới gặp Phật từng ngày, nhưng mà thưa các vị, cái chuyện gần chùa gọi Phật bằng anh là chuyện bình thường. Cũng như vậy, đơn giản hơn nữa. Các vị hình dung rằng là mình ngồi trong lớp mình học chuyện 50 người học Pháp với một vị thầy, nhưng mà có chắc là 50 người đó đều có thể uống được cái dòng Pháp của vị đạo sư đó dạy cái công phu tu cho mình không? Chưa chắc đâu nghe. Cho nên gặp là một việc mà thấy là việc khác. Nó đòi hỏi mở lòng ra, đòi hỏi đón nhận, đòi hỏi có sự tương hợp nhất định giữa mình và người kia, tức là cái trình độ tâm thức, trình độ hiểu biết, cái niềm đam mê tu tập nó phải tương ưng, người ta mới có thể gặp nhau được. Đành rằng thiện tri thức trên đời thì có đó, các vị gặp thì nhiều, nhưng mà tương ưng được gọi là thấy bậc thầy thì không phải đơn giản. Theo cái nhìn của mình là như vậy nghe. Gặp mặt chứ phải là thấy. Mà thấy là chưa phải là nghe. Thấy là một việc, nhưng mà nói chuyện vô thưởng vô phạt thì được, uống trà nói những chuyện hoàng xuyên đâu đấy thì được, hoặc là chuyện vui vui thì mình nghe, nhưng mà đi vô đạo lý mình không nghe được. Thế cho nên từ cái thấy, nó là một chặng đường khá dài. Bước vào cái nghe, nó là một chặng đường thứ hai nghe. Rồi nghe đã đủ chưa? Chưa. Nghe thì anh nghe một ngày biết bao nhiêu việc. Chuyện phiếu anh nghe rất dễ nhớ, chuyện kiếm hiệp nghe rất dễ nhớ, chuyện tình cảm nọ kia anh nghe dễ nhớ, chuyện chính trị tranh em nghe cũng dễ nhớ luôn. Cái thông tin, Covid-19-20 vậy nó ở bên Ấn, nó giết người ra làm sao mỗi ngày, bao nhiêu nghìn con người nhiễm, anh nghe cái lệnh nhớ ngay. Thế nhưng mà nghe Phật Pháp thì nó không đơn giản, nó đâu vô lỗ tai mình đâu. Cho nên thưa các vị, nghe là một việc ghi nhận để có thể làm cho niềm đam mê tu tập của mình đối với chánh pháp là một việc khác nghe. Thế rồi, đi ngang cái cửa này, đón nhận được những điều các bậc thánh truyền đạt, các bậc thiện tri thức tác động vào thân tâm ta. Ta có định hướng về con đường tu tập thì thưa các vị, chủng nhân đã khá lắm rồi. Thưa đại chúng rằng trên đời này có những việc kỳ lạ lắm nghe. Mình nhớ là trong đời của mình nó có những điều rất lạ. Có khi mình nghe một buổi, mình không nhớ gì hết. Thế rồi tới cuối cùng người ta chỉ cần nói một câu giả từ nhau thôi là tự nhiên câu nói đó mình nhớ như in, không thể quên được. Thân với nhau 10 năm, nói bao nhiêu chuyện, đâu nhớ gì đâu. Thế nhưng mà rồi tình cờ một buổi sáng nào đó mình nghe câu nói đó, họ nói bâng quơ với ai thôi, mình nhớ câu nói đó như một công án. Cho nên thưa các vị, nghe là một việc ghi nhận nó vào tâm thức để nó thành dấu ấn, để nó tác động vào thân tâm và đời sống của mình, nó lại bị khác. Rồi cái điều căn bản hơn thưa các vị, mình nghe mà còn chưa nhớ, chưa thuộc, nghe như nước qua, kẻ tai biến mất hư vô, thì làm sao các vị tu? Cho nên bước thứ 3 thuần thục là vậy. Quán chiếu tư duy tu tập trên những điều mình đã học. Ví dụ nghe quán thân trên thân, thưa các vị, nghe qua thì ai chẳng nghe, thuộc lòng ai chẳng thuộc, nhưng mà ứng dụng nó để hỏi lòng rằng thế nào là quán thân trên thân, niệm thân trên thân, thế nào là trú trong pháp để hành trì, thế nào là làm cho thuần thục những lời của Phật dạy, làm cho từng tế bào của mình nó thấm nhuần lời Phật, có đơn giản đâu. Do vậy cho nên thưa các vị, thuần thục nó là bước thứ 3, tức là như vậy nghe. Thấy, nghe, thuần thục, nó đòi hỏi là chi? Điều thứ nhất là thuộc lòng, thứ hai là tư duy, và nó thêm có một phần nữa là sự tu tập nữa, nó mới đi vô sự thuần thục này được. Ngay cái thuần thục thôi, thưa các vị, nó đã đòi hỏi ba yếu tố rồi. Các vị mà còn chưa thuộc từ ngữ Phật học thì làm sao các vị có thể vận dụng tư duy? Các vị không biết thế nào là cảm thọ, làm sao các vị nhận diện được từng cái buồn, cái vui, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi theo cái chu kỳ nhất định sinh diệt của nó như lời Phật dạy. Cho nên đầu tiên là ngữ nghĩa phải thông, sau đó vận dụng cái điều mình thuộc lòng để có thể nhận diện từng cảm thọ sinh diệt thì gọi là thuần thục nghe. Và thưa đại chúng rằng từ cái sự thuần thục này, mình mới bước dần càng ngày càng sâu đi vào cái sinh hoạt tu tập được. Đầu tiên thì nó quên nhiều hơn nhớ, dần dần các vị nhớ nhiều hơn quên, là dần dần thưa đại chúng rằng là cái quên không còn nữa, mà chỉ đơn thuần là ăn trú trong trạng thái thiền tập thôi. Dần dần những ý tưởng của Phật Pháp, những điều Đức Thế Tôn dạy về vô thường, về vô ngã, về loại trừ tham sân si, tự nhiên thưa các vị, nó trở thành bản chất của ta. Ta nói, ta nghĩ suy, ta nhìn ngắm, ta có những cái điều cư xử với bất cứ ai, nó đều biểu hiện điều đó ra, thì gọi là đã có cái sự tu tập nhất định. Cho nên đời sống mình nó thấm nhuần hương hoa chánh pháp. Ví dụ nghe Đức Phật dạy rằng là cái điều căn bản đầu tiên của người tu phải đi vô, đó là vô tham, bớt tham đi. Thưa các vị, mình quán chiếu về điều này, mình suy tư về điều này rất ư là chín chắn rồi. Cho nên có một lời nào nói ra vẻ gợi ý để cho người ta cúng dường mình là mình tự nhiên nghe tàm quý liền. Ôi, từ tâm hành tham khởi lên đây, cho nên mình nói một lời thế này. Dù rằng không có thực tế là mình hỏi xin người ta tiền, nhưng mà cái cách gợi ý là đủ để cho sự nhận diện của mình về sự tàm quý nó có mặt là nghe. Đây là cái trường hợp mà nếu ta có thấy, có nghe, có tư duy, có thuần thục, đi đến tình trạng cuối cùng, đó là tự nhiên chánh pháp thấm vào thân tâm ta, cách hành xử của ta, nhân cách của ta, Sự biểu hiện trong đời sống của ta tự nhiên nó thuần thục pháp các bậc thánh, tự nhiên nó tương ứng với cái hàng hữu học phàm phu thôi, cái hàng hữu học tỳ kheo thôi. Đây là điều thứ nhất. Đức Thế Tôn định nghĩa rằng liệt tuệ nghĩa là không có bốn yếu tố này cho nên gọi là liệt tuệ. Lật ngược bốn yếu tố này nghĩa là chi? Nghĩa là thắng tuệ hay là tuệ tri. Do vậy, thưa các vị, tuệ tri hay liễu tri ở cái ngữ cú này, tức là trong nội hàm của câu cú này thì nó hàm nghĩa rằng là chúng ta có đủ bốn yếu tố này thì thành tựu được một tỳ kheo tăng, một tỳ kheo ni có năng lực trí tuệ, tức là có thắng tri và liễu tri. Xin lặp lại, trong nội dung của cái câu này, nội hàm của đoạn văn này thì thắng tuệ, liệt tuệ nó nằm ở trong cái chữ trí tuệ, mà trí tuệ nó hàm nghĩa rằng là có được bốn yếu tố như Đức Thế Tôn dạy thì chúng ta có mặc được cái năng lực trí tuệ trong đời sống tu tập chúng ta. Đủ mênh mông rồi đó, giải thích đủ dài, chỉ có một từ trí tuệ và thắng tuệ thôi. Giờ đi vô từ thứ hai. Xin thưa đại chúng rằng là cái đoạn này mình đếm tới đếm lui 13 mệnh đề như thế này nghe. Càng ngày nó càng đi vô những cái chiều, có khi nó là công phu tu, có khi đi vô thiền định, vân vân. Các vị nghe có ngao ngán chưa? Được tiếng hồ rồi đó.
Dạ, dạ không.
Chưa ngao ngán, làm việc tiếp. Cái đoạn của cô Trí Hải, cô tổng kết cũng khá là lý thú. Để mình đọc một đoạn cho các vị nghe, thư giãn bớt. Đoạn thứ hai là không biết bốn chân lý thì gọi là liệt tuệ. Trí tuệ là thắng tri, liễu tri và đoạn trừ. Đoạn thứ ba, tuệ tri do tu tập, thức tri biết cảm thọ, lạc khổ và trung tính. Tuệ thức có tương quan. Đó là đoạn thứ ba. Nó liên hệ một dục với nhau nghe. Mình vừa giải thích hai cái từ liệt tuệ và trí tuệ. Và cái phần kế tiếp, thưa các vị, nó có một cái liên hệ đặc thù nơi đây là trí tuệ thì do tu tập. Thức tri biết cảm thọ, lạc khổ và trung tính. Tuệ thức có tương quan. Bốn câu này nó là bốn câu nó tóm gọn lại đoạn kinh rất là dài. Mình ghi luôn bốn câu để cho các vị theo dõi cho dễ. Thức tri biết cảm thọ. Câu thứ ba, lạc khổ và trung tính. Tuệ thức có tương quan. Cái chữ này chúng ta nên hiểu rằng tuệ là tuệ tri, thức là thức tri nha. Tuệ tri và thức tri trong nội hàm của đoạn kinh văn này được cô Sĩ Hải của tổng kết rằng hai cái anh chàng này nó tương quan với nhau rất chặt. Không có thức tri thì tuệ tri không phát triển. Mình lặp lại nơi đây, thưa các vị, thức tri có hai hướng nha. Một là thức tri của phàm phu. Hai đó là thức tri của người tu học Phật. Ta định hướng đời mình bằng cái công trình tu học Phật Pháp thì thức tri của chúng ta, tức là cái trình độ hiểu biết Phật Pháp của chúng ta, nó được nuôi dưỡng, được nâng cao, được thăng hoa để dần dần từ thức tri đi vô tuệ tri. Và khi đi vô tuệ tri rồi thì mới có cơ may làm được một vị tỳ kheo hữu học. Tỳ kheo hữu học có hàm nghĩa rằng chứng được ba tầng thiền đầu, sơ thiền ly sinh hỷ lạc, nhị thiền định sinh hỷ lạc, tam thiền ly hỷ diệu lạc. Ba tầng này nó từ tuệ tri đi vô. Thế cho nên câu thứ tư này chúng ta nhận diện rằng nó tương quan rất chặt chẽ, tại vì nếu không có thức tri thì tuệ tri không được nuôi dưỡng và không được phát triển. Phần trên này, thưa các vị, thức tri nó ở cái tầng cạn, nó có năng lực tuyệt vời. Giải thích thức tri là nó liễu biệt được ba phần của cảm thọ. Một là chi? Một là khổ. hai là lạc, ba là trung tính nha. À, cái từ khác thì gọi là vô ký đó. Đầu tiên mình giải thích ba cái từ này trước là chúng ta nói chuyện về thức tri, nhận biết về cảm thọ. Thưa đại chúng rằng là ba cái loại cảm thọ này, nếu mình đi vô một cách chi tiết thì nó rất là phức tạp trong cái phần này. Tại vì khổ và lạc này, điều thứ nhất, chúng ta nhận diện rằng nó rất là tương đối nha. Tầng thứ nhất, ý chính mình cũng nói là nó rất tương đối. Tương đối đây là do vì tùy tâm thức phàm phu, tùy trình độ hiểu biết, tùy trình độ tu tập mà cảm thọ này nó có thể dịch chuyển từ cực này sang một cực khác. Có thể từ nỗi khổ trở thành nỗi không khổ. Mình ví dụ dễ hiểu là thế này. Và cái điều này chúng ta gặp thường xuyên trong cuộc đời lắm. Ví dụ, mình có một anh bằng hữu, nhìn thấy ảnh rất là tội nghiệp. Tại vì mỗi lần mình nói anh có rảnh không, anh chở tôi đi, nó khoan cái thầy, tôi xin phép vợ tôi, nó cho tôi mới chở thầy đi được. Nó tại sao? Là người đàn ông trên đất nước Hoa Kỳ, vợ anh thì ưng đi đâu xách xe đi, còn anh muốn đi anh phải xin phép vợ là sao chứ. Nó thưa thầy, nó ghen chịu không nổi đi thầy. Ôi trời, thôi thì anh chia tay đi. Nó đâu được thầy. Nói sao vậy? Nó tại vì cái sự ghen tương của bà đem lại hạnh phúc cho con. Tôi nói ôi trời. Với ta thì thưa các vị, ta nhìn cái vấn đề đó bằng cái góc cạnh của một đời sống là quen với một đời sống không bị câu thúc, không bị ràng buộc. Đời sống của cánh chim bằng ở giữa trời cao, không cần nhốt trong lòng son gác tía gì cả, không cần người ta nuôi ăn nuôi uống gì cả. Giả hạt vô lương thiên địa khoan mà. Thế nhưng mà thưa các vị, với ta thì dường như cuộc đời như vậy, không có chi lý thú cả. Anh chàng nhìn thấy đời sống được giam cầm trong sự bảo bọc ghen tuông của vợ như vậy, dường như nó rất hạnh phúc. Cho nên chị nàng đi về Việt Nam nửa tháng rồi bên này anh như người chết, quằn quại trong cơn khổ, không biết vợ tôi ra làm sao. Thế cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên á, lạc và khổ nó là một loại tương đối nghe. Tâm thức như thế này, quan niệm đời sống như thế này thì thấy khổ là lạc, cho nên người ta gọi là phàm phu. Tâm thức như thế này, quan niệm đời sống như thế này, trình độ hiểu biết như thế này, có tu tập thế này thì họ nhìn ra đây là khổ, đây là lạc, nó khác ạ. Cho nên điều thứ nhất nó tương đối. Điều thứ hai cũng từ ý tương đối mà mình đi vô nữa. Thưa các vị, mình chưa nói về mặt tâm lý, nói về cái mặt đời thường thôi. Có những cái được gọi là lạc đó, thế nhưng lạc quá thì nó thành khổ nghe. Có chuyện này không? Có luôn, có luôn. Thưa đại chúng rằng là các vị là người đã từng gắn bó với cái văn hóa ẩm thực của Việt Nam chẳng hạn, các vị đi qua đây các vị mơ ước rằng là có cơ hội ăn một tô phở cho ngon, có hương vị của Bắc Hà đàng hoàng ạ. Chứ không phải là phở lơm cơm của miền Nam nấu đâu. Phở này, phở xứ Bắc đàng hoàng. Thế rồi đến nhà bằng hữu, gặp vợ chồng người bằng hữu rất là tốt. Họ nghe nói là mình ở đất Mỹ 30 năm rồi, thèm tô phở, cơ hương vị Bắc Hà. Và dường như kiếm ông ra, cho nên rồi khi thổ lộ vậy là bạn mình quá thương mình, cho nên anh nấu sáng phở, trưa phở, chiều phở. Ngày hôm sau, sáng phở, trưa phở, chiều phở. Ngày hôm sau, luôn nữa. Anh chàng đó làm chi? Lấy vé phi cơ chạy về. Sợ quá. Cho đến nỗi rằng ngủ chim bao thấy phở nó rực. Thế cho nên từ cái vui thành nỗi khổ là chuyện đã xảy ra trong đời sống bình thường á. Nếu nó không cân đối thì vui thành khổ. Nếu cái quan niệm đời sống người ta nó đổi thay chút thì ngay cái khổ nó là niềm vui. Hai điều này, điều thứ nhất, thưa các vị, nó rất là tương đối. Khổ và vui rất tương đối nha. Thế là cái điều thứ ba của cảm thọ nữa là cảm thọ trung tính, mà không khổ không vui, người ta gọi là trung tính, là một loại cảm thọ. Thưa đại chúng rằng là nó đáng sợ hơn là cảm thọ khổ và cảm thọ vui nha. Nó nhàn nhạt, nó trống rỗng, nó cô đơn, nó cô liêu, nó làm cho tâm thức người ta không có chỗ bám víu, cho nên người ta mơ ước rằng là thôi cho tôi một nỗi buồn đi để tôi làm vốn liếng với đời, để tôi có chút buồn với người ta, hoặc cho tôi niềm vui. Không có niềm vui thì phải có nỗi buồn thôi. Các vị để ý rằng là nghe người ta nói chuyện biết nghe, họ khoe với nhau về nỗi buồn cất chứa, họ khoe với nhau nỗi khổ họ đã có mặt, và họ cất nó làm của gia bảo ạ. Tại sao vậy? Tại vì nó là vốn liếng của đời để làm bớt đi cái tính trống vắng của cái trạng thái không khổ không vui này. Thà cho tôi việc để tôi lo âu, dù rằng tôi 75 tuổi tôi về hưu rồi đó, thế nhưng mà không có việc làm tôi chết sớm hơn 10 năm, cho nên phải cho tôi có việc làm. Ai ở đất Mỹ này đều biết điều này nghe. Người ta thống kê rằng là người về hưu trên đất nước Hoa Kỳ đó, họ chết sớm hơn 10 năm so với họ đi làm. Đầu tiên mình đến đất nước này nghe chuyện lạ kỳ. Ôi trời, được nghỉ ngơi, được thanh thản, mà lại không chịu muốn đi làm ư? Thế rồi mình tiếp xúc thực tế những người Phật tử già, mình thấy ồ đúng như vậy đó. Có những người già, các vị hình dung rằng có 5-3 căn nhà, làm lương tiền cũng không phải là nhiều lắm, công nhân mà, tới cái tuổi về hưu, không, thưa thầy, con vẫn đi làm đó thầy, dù rằng là sở nó dời từ tiểu bang này qua tiểu bang khác, nhưng mà cũng đi làm thôi à, vẫn lết cái mạng già đi làm, chừng nào nó cho nghỉ con mới nghỉ, mà nếu nó cho làm thì con cứ làm. Hỏi tại sao kỳ vậy, anh đâu phải nghèo, tuổi anh đã già, sức khỏe anh đâu còn nữa đâu. Nó nhưng mà ở nhà buồn lắm thầy. Tôi hỏi buồn là sao vậy? Nó thầy không biết chứ nhiều nỗi buồn lắm. Nỗi buồn đầu tiên khốn khổ cho con, nó là con gặp mặt vợ con cả ngày là buồn rồi. Lẽ thật nghe. Nỗi buồn thứ hai không có việc làm cho nên lòng con rất trống vắng. Mình nói ôi tội nghiệp vậy. Thôi anh thu xếp áo quần lên chùa ở với tôi nhờ được nhiều việc. Ôi không được đâu thầy, ở đó còn buồn chết người luôn. Thà còn ở dưới phố. Hỏi tại sao vậy? Nói gắn bó với nhau, sống với nhau thì dường như là quan gia nghiệp báo của nhau, nhưng mà vắng nhau vắng không được thầy. Càm ràm thì có khi con tức, con muốn tự giận, thế nhưng mà không có tiếng càm ràm của bà nhà thì con lại không sống được. Đây là chuyện thực trong cuộc đời nghe, minh chứng cái chi. Đây, thưa các vị, thà cho tôi khổ để lâu lâu tôi cảm giác được một niềm vui, đừng để trạng thái tâm thức tôi lâm vô tình trạng không khổ không vui, nhàn nhạt, trống trải, hoang du. Do vậy thưa các vị, là ba loại cảm thọ này đối với hàng phàm phu tưởng tri thì thưa các vị, ta đồng nhất ta vào nó để sống giữa cuộc đời này cho hết kiếp phù du. Đối với hàng thức tri, có được cái tầm tri thức nhân gian ở một mức độ nào đó thì họ có thể nuôi dưỡng tri thức của họ để có thể làm thành cái chi? Làm thành một đời sống cân bằng. Đó là cũng có niềm vui, cũng có nỗi buồn, cũng có những lúc cô đơn. Và họ trải nghiệm ba điều này, họ cảm thấy gì như cuộc đời đáng sống nghe. Thế rồi, cao hơn một tầng nữa, hàng thức tri của người tu sĩ chúng ta, thưa các vị, nương Thanh giáo Như Lai, sẽ làm được điều tuyệt vời rằng đó là chi? Là dùng năng lực tu tập quán chiếu của mình để có thể làm được điều rằng là nhận biết khổ vui trung tính. Điều là chi? Điều là sinh diệt mất còn phù du vô thường không thực. Đây là tầng thứ nhất của thức tri có thể làm được nghe. Tầng thứ hai, từ thức tri này đi dần dần vào năng lực quán chiếu để làm thành thắng tri, đó là từ thức tri này nương Thanh giáo Như Lai nhận diện rằng đây là khổ nè, đây là vui nè, đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương. Ta nhìn được nó thì nó là đối tượng bị ta nhìn, mà ta là cái năng lực tâm bất động vô sinh chiếu sáng, thấy nó sinh nó diệt, nó đến nó đi, nó phù hư, ta an trú trong tự giác, trong năng lực quán chiếu, trong năng lực thắng tri, trong năng lực trí tuệ nhận thức sự sinh diệt của nó, mà ta liễu đạt được cái con người thực của ta chính thực là năng lực trí tuệ đang quan sát những loại cảm thọ này sinh và diệt. Thế thì thưa các vị, từ thức tri nhận ra được mọi cảm thọ này khổ này vui này trung tính, đạt đến năng lực tuệ tri. Từ năng lực tuệ tri của hữu học đạt đến trí tuệ vô lậu, chứng nghiệm được thánh quả A-la-hán, không phải là cứ bước đường xa đâu nghe. Đây là mình giải thích từ thức tri biết cảm thọ, lạc khổ và trung tính. Bước thứ hai, thưa các vị, tuệ tri, thức tri nó tương quan là như vậy. Tại vì từ thức tri các vị nuôi dưỡng năng lực nhận thức của mình, học hiểu chánh pháp của mình, các vị bắt đầu làm được điều tuyệt vời, đi vào sự quán chiếu, đi vào sự tư duy chánh pháp, hành trì chánh pháp, rồi các vị dần dần nhận chân được ngay nơi cảm thọ sinh diệt vô thường ấy, nó vốn có cái gì? Vốn có cái năng lực giác ngộ đang lồng vào để nhận biết đây là buồn, đây là vui. Các vị nhận ra trong dòng chảy sinh diệt của cảm thọ có cái bất sinh diệt, đó là cái năng lực nhận biết của các vị, liễu tri của các vị, năng lực tuệ tri của các vị. Liền tức khắc, thưa các vị, ngay chỗ này người ta thể nghiệm được thì các vị liền đột nhập thẳng vào cái con đường thiền tập của đốn ngộ, chứ không phải là đi vào con đường thiền tập hay là ngôn ngữ, chữ nghĩa, tư duy quán chiếu của cái dòng kinh văn Nikaya nữa. Nó liên hệ là như vậy nghe. Và trong dòng kinh văn Nikaya cũng có những bài kinh tuyệt vời như vậy rồi. Ví dụ, bài kinh mà lâu lâu mình hay dẫn lại để cho các vị có thể tìm đọc là bài kinh có pháp môn nào. Trong tiểu bộ kinh, bài kinh của Bahiya cũng một ý này. Cho nên thưa các vị, có những con đường tắt từ thức tri đến tuệ tri và thành tựu được năng lực vô lậu, chứng nghiệm được thánh trí, biết rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, chứ không phải là con đường này là con đường dẫn mà đi vòng quanh đâu nghe. Ngang đây là chúng ta có thể mở ra cánh cửa để đi vào pháp hành trì để thành tựu được sự nghiệp tu học. Chỉ cần quán chiếu ba tự tánh của cảm thọ, này khổ này vui, này không khổ không vui, nhận diện được nó là các vị đã bước vào địa vị thánh, chứ không cần phải rườm rà nhiêu khê phức tạp gì cả. Hay là điều thứ hai giải thích về trí tuệ do tu tập, và xin ghi thêm vài điều nghe. Ghi thêm vài điều. Điều thứ nhất, trí tuệ nó được sinh ra từ cái nền của thức tri nghe. Và xin nhớ cho, thức tri này không phải là thức tri của năng lực tư duy thế pháp, mà thức tri này nó là thức tri được đặt nền tảng căn bản trên Phật pháp. Đây là ý thứ nhất, gọi ra để tổng kết lại cái phần chúng ta đang học. Điều thứ hai, ngay nơi ba cảm thọ, ta có thể liễu ngộ thiền và đạt đến tầng giải ngộ hay là tầng kiến tánh. Hai ý gom lại nơi đây. Ngay nơi ba cảm thọ thôi. Các vị phân tích ngữ nghĩa, các vị dành chút thời giờ quan sát, các vị sẽ dần dần nhận ra rằng là những đối tượng như là buồn, như là vui, như trạng thái không buồn, không vui, thưa các vị, nó đều sinh đều diệt. Điều thứ nhất nó là như vậy. Đến rồi đi. Nó đi qua, có khi nhanh, có khi chậm, nhưng mà chưa hề ở lại bao giờ. Tính chất thứ hai, đó không phải là ta. Do vậy cho nên, này buồn, này vui, này lo âu phiền muộn, nó đến nó đi. Nếu ta quan sát nó được thì dần dần nó biến mất và hư vô, mà ta không biến mất. Tại vì nó là cái bên ngoài, các vị là cái người nhìn mà. Bước thứ ba thì các vị, mình sẽ liễu ngộ được, tức là có được cái chiều sâu của cái từ trong thiền tông là dùng là thấy tánh nghe, là kiến tánh. Cái từ này quan trọng lắm này. Thấy tánh gì vậy? Không phải tánh của ai nha. Mà cũng không phải thấy cái tánh. Nó hàm nghĩa rằng là quay ngược lại thể nghiệm. Nếu ta thấy mọi thứ đang sinh đang diệt thì ta là cái người đang quan sát. Ta không có sinh diệt. Ta không chạy lông bông bên ngoài. Ta là người đứng yên. Mọi thứ thì sinh thì diệt, nhưng mà cái con người đang quan sát thì không sinh không diệt. Mọi thứ thì sắc màu, nhưng mà cái thấy thì nó không sắc màu. Và mọi thứ thì có thể đến và biến mất, nhưng mà các con người đang thấy thì không hề biến mất. Do vậy cho nên bản chất của con người này vốn là một, vốn là duy nhất, vốn là bất động, vốn không buồn không vui, vốn không sinh không diệt. Nhận ra cái năng lực đang quan sát, tỏ tường, tập sống với điều này, gọi rằng là từ thấy được tánh chân thật của chính ta, đạt đến cái mức cuối cùng là chứng nghiệm được trí tuệ vô lậu, thành tựu sự nghiệp giải thoát. Con đường tu tắt ngang thôi, không cần đi dài dòng xa vời. Đó là mình ăn gian chút nghe. Từ giải thích về ba cảm thọ trong cái văn học kinh văn này, quy chiếu ngược lại bằng cái nhìn của thiền đỗ ngộ, để cho các vị vừa học văn cứu chữ nghĩa là các vị quy chiếu vào để các vị có thể hành trì. Thưa đại chúng, không có gì tuyệt vời bằng là người xuất gia, là người tu. Ta bị tập kích bởi buồn, bởi vui, bởi hờn, bởi giận, bởi sự trêu chọc, bởi sự nói xấu, hoặc là bởi chuyện thị phi của thiên hạ đổ vào ta. Chuyện bất trắc của trần đời xâm phạm ta, nhưng mà ta an nhiên, tỉnh tại. Thì thưa các vị, ngay hiện thời các vị chưa chứng thánh quả A-la-hán, nhưng các vị đã là bậc hiền nhân rồi nhé. Hay nói cái từ khác rằng, đó là một vị thầy, một vị ni sư, một vị sư cô cao quý, kỳ vĩ, một người xứng đáng là đệ tử Như Lai, làm cho chánh pháp có mặt lâu bền cuộc đời. Tại vì các vị không bị thao túng, không bị lợi, không bị danh, không bị tham, bị sân, bị si, bị buồn vui hờn giận gì nó xô dạt các vị ngã qua ngã về. Các vị hiên ngang đứng rất vững, nhận diện mọi thứ sinh và diệt của mọi cảm thọ đến đi thôi. Thưa đại chúng, cuộc đời này nó sòng phẳng lắm nghe. Nó không vì lý do các vị tu mà nó không có xảy đến những bất trắc, những lo âu, những phiền muộn. Nó đến với mọi người đồng đẳng. Thế nhưng mà hơn nhau ở chỗ là chúng ta đệ tử Như Lai, chúng ta nắm được pháp yếu hành trì, là chúng ta trở thành người quan sát mọi xúc cảm, mọi cảm thọ đến với ta. Thì các vị nghiễm nhiên trở thành bậc hiền giả giữa nhân gian. Hơn nhau ở chỗ cư xử với mọi xúc cảm ra làm sao, chứ không phải là tù tấm mọi xúc cảm, mọi bất trắc, không hề. Ai chẳng có mẹ, ai chẳng có cha, ai chẳng có người thân, ai chẳng có thầy, ai chẳng có bạn. Ta giữ gìn ta cho giỏi mấy, nhưng mà mẹ ta, bố ta phải mất, thầy ta cũng phải mất. Bạn bè ta có khi phản bội ta, quay lưng lại với ta, đâm sau lưng ta là chuyện bình thường. Cuộc đời này nó vốn là như vậy. Thế nhưng với người không có tu thì những điều đó nó làm cho quằn quại trong cơn đau. Với người có tu thì những điều đó, thưa các vị, nó chỉ làm phát sinh nơi họ những cảm thọ này buồn, này giận, này uất ức, này khốn khổ vân vân. Nhưng mà tất cả cảm thọ sinh ra trong họ, họ đều có khả năng làm được một cái con người quan sát mọi cảm thọ. Thế cho nên họ vượt ngang qua. Đây là năng lực của quán tự tại Bồ Tát bên trong của các vị. Hay nói cách khác, làm được như thế này, các vị trở thành một vị quán tự tại. Giản dị như vậy mà thôi. Tới giờ rồi, đừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.